Năm ái biệt ly khổ, con người sanh ra đời ai cũng có lòng yêu thương, loài thú vật cũng có lòng thương yêu, chúng cũng biết buồn thương và khóc, huống là con người như chúng ta. Tình thương giữa vợ chồng, con cái, anh em, chị em, cha mẹ, quyến thuộc, bạn bè, thân hữu, vân vân, đang thương yêu mặn nồng thắm thiết mà bị sự bắt buộc chia ly thì thật không có gì đau đớn hơn khi kẻ bắt người nam hoặc kẻ còn người mất. Sự chia ly chia ra làm hai loại: a, sanh ly khổ. Một gia đình đang sống trong cảnh sum họp đầm ấm an vui, bỗng có một hoàn cảnh bắt buộc hay vì một thiên tai giặc giả vân vân làm cho mỗi người bơ vơ thất lạc nhau, kẻ đông người tây, kẻ nam người bắc, kẻ góc biển người chân trời, nỗi nhớ mong thương xót không cùng. Sự sống mà chia ly nhau là sự đau khổ không cùng, nên người đời khổ quá nên mới nói ra lời: thà lìa tử chứ ai nỡ lìa sanh. B. Tử biệt khổ, người ở đời mỗi lần chết là một lần vĩnh viễn không còn gặp nhau nữa. Dù là ly biệt có khổ, nhưng còn có ngày hy vọng gặp lại nhau. Chứ một khi đã chết rồi thì bao thở được sum vầy nữa. Cho nên trước cảnh chết là một sự ra đi vĩnh viễn, làm người trước cảnh ấy ai mà chẳng nức nở, khổ đau. Vì thế trước cảnh này đã có nhiều người xót thương rầu rĩ, không còn thích ăn thích ngủ. Có người quá đau đớn tuyệt vọng vì thương nhớ đến nỗi phải toan chết theo người thân thương quá cố của mình. Có người ôm quan tài của người quá cố lăn lộn nức nở nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi lã tả, dường như ai cắt ruột cắt gan mình. Đó là cái khổ của tử biệt. Mà sanh ra làm người ai ai cũng phải biết, và bao lần đứt ruột đứt gan, nước mắt đổ xuống vì những người thân thương ra đi vĩnh viễn. Chính bản thân chúng tôi, khi người cha thân yêu của chúng tôi ra đi vĩnh viễn, nước mắt của chúng tôi đã đổ xuống chan hòa. Cổ chúng tôi nghẹn ngào, chúng tôi thầm ước nguyện, con nguyện sẽ tìm cha cho bằng được, dù bất cứ có gian khổ như thế nào, con cũng không chùng bước trước mọi gian nguy thử thách. Trừ ra con chết, nếu còn một chút hơi thở dư tàn, con cũng quyết tìm cha cho bằng được. Lời nguyện ước này cộng thêm sự sách tấn của Hòa Thượng Thanh Từ, đạo Phật còn là còn một người tu chứng. Những điều này đã tạo thành một mãnh lực quyết liệt trong đời tu hành của chúng tôi, để chiến đấu và chiến thắng từng tâm niệm ham muốn các ác pháp trong nội tâm của mình. Cuối cùng, chúng tôi đã chiến thắng và mãn nguyện. Còn hiện giờ, mọi người tu chỉ tu danh, tu lợi, tu mà sợ khổ, sợ cực nhọc, sợ đói, sợ khát, sợ chết, sợ mất sức, sợ bỏ của cải tài sản, sợ bỏ vợ, bỏ con, tội nghiệp. Tôi mà còn tham muốn thần thông phép tắc hơn người, chưa tu được gì mà vội muốn làm thầy thiên hạ, vay mượn kinh sách của người xưa, nhai đi nhai lại những thứ bả mía lừa đảo người, cho nên tu hành chẳng ra gì. Tử biệt sanh ly là nỗi khổ của loài người, thế mà đã đi tu lại không lo giải quyết cho xong. Đã bao nhiêu lần nước mắt tuôn rơi vì mất cha mất mẹ, mà còn không biết không lo cha mẹ còn hay mất ở nơi đâu, đi về đâu. Vậy mà dám vỗ ngực xưng tên là con hiếu, cha mẹ chết mặc cha mẹ, cứ mãi lo tiền bạc, danh vọng, nhà cửa. Chẳng còn ai hay biết gì, nhưng tiền bạc danh vọng đó chết rồi cũng không mang theo được, chỉ còn lại nghiệp thiện ác mà thôi. Để rồi tiếp tục trên con đường khổ đau như cũ, quanh quẩn trong vòng luân hồi muôn đời muôn kiếp. 6. Cầu bất đắc khổ. Người sanh ra ở đời ai cũng có sự hy vọng. Sự hy vọng càng nhiều thì sự thất vọng càng to. Bất luận trong tất cả mọi việc làm, số người làm được đạt như ý muốn thì quá hiếm, mà kể thất bại thì quá nhiều, cho nên gặp thất bại không có người nào là không khổ. Có nhiều người thất bại quá tự tử, có nhiều người thất bại bỏ vào chùa tu. Còn muốn đạt kết quả tốt đẹp, người ta phải vận dụng không biết bao nhiêu là năng lực, lao tâm, tổn trí, quên ăn, bỏ ngủ để đạt được kết quả như ý muốn. Nhưng đến giờ phút cuối cùng không thành công, thì sự đau khổ không biết là dường nào. Ví dụ, như người buôn bán lỗ lã, người nông phu làm mùa thất bại, người học trò thi rớt vân vân, thì khổ sở và cay đắng biết là bao nhiêu. Nói sao cho cùng, gót danh lợi bùn pha sắc xám, mặt phong trần nắng nám mùi dâu, mỡ ngọt thơ ôn như hầu, Nguyễn Gia Thiều đóng ngọt. Muốn mau làm giàu, nhiều người tìm mọi cách gian xảo, lừa đảo lường gạt người, nhưng mưu gian trước lần, ăn lo hối lộ đổ bể, tài sản bị tịch thu, bản thân bị tù tội, gia quyến bị nhục nhã xấu hổ, không dám nhìn mọi người, thật đau đớn và khổ sở. Trong cuộc đời, nói về tình ái, biết bao nhiêu người tình duyên trắc trở, đưa đến sự quyên sinh vì thất vọng thất tình. Trên đây là những sự cầu mong mà chẳng đạt được, thành ra bao nhiêu thứ khổ. 7. Oán tằn hội khổ. Thấy mặt kẻ thù như kim đâm vào mắt, ở chung với người nghịch như nếm mật nằm gai. Lời nói này không sai, vì gần những người thù oán thì tâm mình khổ sở vô cùng, cho nên kinh gọi là oán tằn hội khổ. Rất đúng vậy. Người trong một gia đình, anh em dòng họ quyến thuộc, vì tranh chấp một lý do nào đó sanh ra bất hòa với nhau, khi nhìn thấy mặt nhau cũng là rất khó chịu. Hằng ngày phải thấy mặt nhau vì là tình thân quyến thuộc, ghét không ưa mà cứ gặp nhau là rất khổ tâm, muốn tránh mà tránh không được. Ở gần có ngày phải đụng chạm to tiếng và có thể xảy ra án mạng, tù tội hoặc đi nằm nhà thương. Bởi vì thù oán nhau thì phải có ngày đi đến chỗ khổ đau lớn, đó là oán tằn hội khổ. 8. Ngủ ấm xí thành khổ. Thân ngủ ấm của chúng ta gồm có sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm. Năm ấm ấy luôn luôn sống trong đồng theo luật chi phối của nhân quả. Vả lại, năm ấm này được sanh ra từ vô minh, nên mỗi sự hoạt động của nó thúc giục theo lòng ham muốn, nên tạo ra biết bao nhiêu điều ác khiến cho mình khổ và người khác khổ vô lượng vô biên. Thân ngũ uẩn bị luật vô thường chi phối từng giây từng phút, khiến cho sự thay đổi liên tục từ trẻ đến già, từ mạnh đến ốm, từ bệnh đến chết, luôn luôn lúc nào cũng làm cho con người khổ sở buồn phiền, lo lắng sợ hãi, sáo trần lôi cuốn, thất tình lục dục đắm say, khiến cho thân tâm khổ lụy vô cùng tận. Vọng tưởng điên đảo, chấp trước dính mắc đủ thứ vật chấp thế gian, nên chấp có ta, của ta và bản ngã của ta, do đó mới thấy còn mất khôn dài, chấp có chấp không, vì vậy mà sanh ra rầu lo đau khổ buồn phiền. Thân ngủ ấm đi, đứng ngồi nằm nhiều quá chịu cũng không nổi, vì mỏi mệt tê đau nhất, cho nên phải có lúc đi, lúc nằm, lúc đứng, lúc ngồi. Thân ngủ ấm bắt buộc phải động đậy liên tục như vậy thì mới thấy dễ chịu. Cái dễ chịu của sự động thì làm sao mà được an vui, thanh tịnh, chân thật. Nên đó là những sự khổ đau của thân ngũ ấm. Thân ngũ ấm là một khối năm duyên hợp lại trong môi trường sống, nhưng hành động đều do nghiệp lực nhân quả tạo tác, nên mỗi con người sinh ra đều phải chịu theo quy luật nhân quả thiện ác khổ vui mà thọ hưởng, hoặc chịu lấy sự khổ vui nhiều ít là tùy theo những hành động thiện ác, chứ không có một kẻ nào ban phước giáng hòa cho loài người được. chỉ vì sự mê lầm chấp đắm vật chất, cho rằng người nào có nhiều vật chất là hạnh phúc, nên mỗi hành động luôn luôn kèm theo sự ích kỷ nhỏ hẹp cho cá nhân của mình, thường không những làm khổ người mà còn làm khổ mình. Đức Phật dạy là con người chứ không phải là con thú vật thì phải làm thiện. Làm thiện không có nghĩa làm việc từ thiện, mà làm việc thiện ở đây có nghĩa là không làm khổ mình, khổ người. Như vậy, các hành trong thân ngũ ấm mới không còn khổ đau nữa, chứ làm việc từ thiện theo kiểu hệ phái phát triển, phước đâu thì không thấy, mà bị kẻ khác lợi dụng thì có, cho nên tai họa, bệnh tật, khổ đau thường viếng thăm những người làm việc thiện này. Trong kinh sách Nguyên Thủy, Phật dạy các hành là vô thường, là khổ, nhưng chúng ta học đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình, khổ người của đạo Phật, nên các hành đều thực hiện nhân quả thiện, mà các hành đã làm thiện thì quả là phước, mà quả phước thì thân của người thanh thản an lạc và vô sự, thân tâm thanh thản an lạc và vô sự. Đó là thân tâm thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh tức là thiền định. Thiền định thì thân tâm bất động. Thân tâm bất động tức là các hành ngưng hoạt động. Các hành ngưng hoạt động tức là chấm dứt sự vô thường và khổ đau. Chấm dứt sự vô thường và khổ đau là phước vô lậu, là cảnh giới Niết Bàn tại thế gian. Tóm lại, người tu định vô lậu câu hữu với khổ đế, tức là quán xét ba khổ, khổ khổ, hoại khổ, hành khổ, để chúng ta rõ thấu và cố gắng tránh không làm khổ mình, khổ người, và điều đó khiến cho thân tâm chúng ta vô lậu, mà mục đích của đạo Phật là phải đạt tâm vô lậu. Chân lý thứ hai, tập đế, định vô lậu câu hữu với tập đế, tức là chúng ta quán xét nguyên nhân sanh khởi sự khổ đau của con người để thấu rõ nó. Có thấu rõ nó, chúng ta mới cố gắng ngăn chặn, diệt trừ và đoạn dứt. Vậy, tập đế là gì? Chữ tập có nghĩa là nơi tập hợp mọi sự đau khổ, phiền não của con người. Tập còn có nghĩa là nơi chứa nhóm, dồn thêm mỗi ngày một nhiều hơn. Chữ đế có nghĩa là sự thật, đúng đắn, không sai. Tập đế là một nguyên nhân của mọi sự khổ đau đã chứa nhóm và tích trữ lâu đời nhiều kiếp trong mỗi chúng ta. Nói một cách khác hơn, đó là cội gốc sanh tử luân hồi của loài người. Cội nguồn sanh ra mọi sự đau khổ phiền não của con người gồm có 10 phiền não gốc là: 1. Tham, có nghĩa là lòng tham lam, như hòa thượng Thiện Hoa dạy, tánh tham có động lực bắt ta phải dòm ngó theo dõi những cái gì nó ưa thích, như tiền tài, danh vọng, miếng ăn, chỗ ở, vân vân, rồi nó xuôi ta lập mưu này trước nọ để tìm kiếm cho được những thứ ấy. Điều tai hại nhất là lòng tham không đáy, thâu góp bao nhiêu cũng không vừa, được một muốn có 10, được 10 muốn có 100. Tham cho mình chưa đủ, và còn tham cho bà con quyến thuộc và xứ sở của mình. Cũng vì tham mà ăn không ngon, ngủ không yên. Cũng vì tham mà cha mẹ vợ con xung đột. Cũng vì tham mà bè bạn chia lìa. Cũng vì tham mà đồng bào trở lại xung đột sâu xé nhau. Cũng vì tham mà chiến tranh tiếp diễn, giết hại không biết bao nhiêu sanh linh. Tóm lại, cũng vì tham mà nhân loại và chúng sanh chịu không biết bao nhiêu điều thống khổ. Lòng tham nó mang đến không riêng cho chúng ta khổ mà còn cả mọi người, không những trong quá khứ, hiện tại mà còn có thể kéo dài trong tương lai nữa. 2. Sân có nghĩa là nóng giận. Hòa thượng Thiện Hoa dạy, khi gặp những cảnh trái ý nghịch lòng nhưng lòng tham không được toại nguyện thì sân nổi lên như một ngọn lửa dữ đốt cháy lòng ta, thế là mặt mày đỏ tía hay tái xanh, bộ dạng thô bỉ, nói năng hung dữ, có khi dùng đến võ lực hay vũ khí. Ni Hạ kể làm trái ý Phật lòng mình vì nóng giận, mà cha mẹ, vợ con, anh em xa lìa, bạn bè ly tán. Vì nóng giận mà mọi người trở nên thù địch, nhân loại đua nhau ra chiến trường. Vì nóng giận mà kẻ bị tàn tật, người vào khám đường, kẻ mất địa vị, người tan sự nghiệp. Kinh dạy, nhất niệm tâm sân khởi, bách vàng, chướng môn khai. Có nghĩa là một niệm nóng giận nó lên thì trăm ngàn cơ nghiệp chướng đều mở ra. Sách xưa dạy, nhất tinh chi hỏa, năng thiêu vạn khoản công đức chi sơn. Có nghĩa là một đốm lửa giận có thể thiêu đốt sạch muôn mẫu rừng công đức. Thật vậy, lửa sân hận đã bừng cháy lên giữa lòng nhân loại và đã đốt thiêu không biết bao nhiêu công lao sự nghiệp mà con người đã tốn biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt mới tạo ra được. Đúng vậy, những lời dạy trên đây rất thực tế và cụ thể để răn nhắc cho những ai còn mang đầy ắp tâm sân hận, là một nỗi khổ đau tận cùng của kiếp người khi tâm sân khởi ngút ngàn. Ba si, có nghĩa là si mê, mờ ám, biết không rõ, không chính xác, không đúng. Hòa thượng Thiện Hoa dạy, si như là một tấm màn dày đặc, đen tối trùm lên trí tuệ của ta, làm cho ta không thể nhìn thấy được sự thật, phán đoán được cái hay, cái dở, cái tốt, cái xấu. Do đó, ta gây ra không biết bao nhiêu tội lỗi, làm hại mình, hại người mà không hay. Vì si mà lòng tham trở thành không đấy, bởi vì nếu người sáng suốt thấy cái tai hại của lòng tham, thì người ta đã kềm hãm được một phần nào tánh tham. Vì ngu si mà lửa giận bùng cháy, nếu người sáng suốt biết cái tai hại của lửa sân, thì không để cho nó hoàn hoành như thế. Người xưa dạy, bất úy tham sân khởi, duy khổng tự giác tri, có nghĩa là không sợ tâm tham và sân, mà chỉ sợ tâm si mê. Nếu tâm tham sân nổi lên, mà có trí tuệ sáng suốt ngăn chặn lại, thì lòng tham sân phải bị dập tắt, không còn làm gì được cả. Cho nên, Đạo Phật lấy trí tuệ làm đầu. Nếu đã có trí tuệ sáng suốt, thì lòng tham sân không thể tồn tại được. Cũng như khi đã có ánh sáng mặt trời lên thì bóng tối tất nhiên phải tan biến. Đức Phật thường gọi tham sân si là ba độc. Nó thường làm đau khổ chúng sanh và phải chịu nhiều kiếp sanh tử luân hồi, đọa vào ba cõi địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. 4. Mạng có nghĩa là ngã mạng, kiêu căng, tự đắc. Hòa thượng Thiện Hoa dạy, là nâng cao mình lên và hạ người khác xuống, tự thấy mình là quan trọng và khinh rẻ mọi người, ý mình có tiền của, tài trí, có học thức, có cấp bằng cao học như tiến sĩ hay có quyền thế, mà sanh tâm dương dương tự đắc, một hạ vô nhân, khinh người già cả, hỗn láo với người đức hạnh, chà đạp người dưới, lấn lướt người trên. Vì lòng ngã mạn, tự kiêu tự đại cho mình là hơn hết, nên chẳng chịu học hỏi thêm những điều hay lẽ phải. Do đó, làm nhiều điều lầm lẫn sai quấy, gây ra bao nhiêu tội ác, phước lành tổn giảm, tội lỗi càng tăng, cho nên phải chịu sanh tử luân hồi, muôn đời ngàn kiếp. Mạn có bảy thứ. A. Mạn, nghĩ mình hơn người. B. Ngã mạn, ý mình hay giỏi mà lấn lướt người. C. Quá mạng, mình bằng người mà cho là hơn người, người hơn mình mà cho là bằng. D. Mạng quá mạng, người hơn mình nhiều mà cho mình hơn người. E. Tăng thượng mạng, chưa chứng thánh quả mà cho mình đã chứng. F. Ti liệt mạng, mình thua người nhiều mà nói mình thua ít. R. Tà mạng, người tu về tà mạng được chút ít thần thông hoặc hiểu biết đôi chút việc quá khứ vị lai, rồi khinh lướt người khác, xem trời đất không còn ai. 5. Nghi có nghĩa là lòng nghi ngờ, ngờ vực không tin, Hòa thượng Tiền Hoa dạy, người nghi ngờ không làm được việc gì hết. Đối với người thân trong gia đình, họ không tin cậy giao phó công việc. Đối với bạn bè, họ nghi ngờ tất cả mọi thiện chí. Ngay đối với họ, họ cũng không tự tin nữa. Đã không tự tin, họ còn gây hoang mang cho người chung quanh, làm cho người ta ngã lòng, thối chí. Đối với đạo lý chân chánh như đạo Phật, có một nền đạo đức nhân bản giải thoát tuyệt vời mà họ cũng không tin, nhưng họ lại tin theo tà giáo và những pháp môn mê tín trừu tượng của kinh sách phát triển. Trong sự nghi ngờ có ba phương diện: A. Tự nghi, có nghĩa là nghi mình, chẳng hạn như đọc kinh sách Đức Phật dạy tu hành sẽ được giải thoát, nhưng lại tự nghĩ rằng chẳng biết mình tu có được không. Vì lòng do dự nghi ngờ ấy nên không chịu tu hành. B. Nghi pháp, có nghĩa là nghi phương pháp mình đang tu, chẳng hạn như nghe kinh Tứ Chánh Cần dạy ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiện tăng trưởng thiện pháp thì sẽ được giải thoát ngay liền, hay như trong kinh Pháp Cú dạy chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thì chư Phật giáo. Do sự nghi ngờ lời dạy này không biết kết quả có đúng hay không nên không tu tập. C. Nghi nhân, có nghĩa là nghi người dạy mình, không tin ông thầy dạy mình, nghi pháp mình đang tu không đúng là chánh pháp của Phật. Khi chánh pháp của Phật dạy mà mình nghi là không phải pháp của Phật thì đó là mình đã đánh mất pháp chân chánh. Còn thầy dạy mình tu học mà mình nghi thầy mình là mình đã bị đứt đầu, không còn cách nào cứu chữa được. Ở tại tu viện Chân Như, chúng tôi có một số đệ tử ham mê thần thông, nhưng chúng tôi không thể hiện thần thông nên chúng mất niềm tin và không theo tu tập với chúng tôi nữa. Mục đích tu viện của chúng tôi hướng dẫn tu tập xả tâm, ly tham, đoạn diệt các ác pháp để đạt được tâm giải thoát, không còn phiền não, khổ đau, không còn tham sân si, mạn nghi nữa, giúp cho con người có một đời sống đạo đức, không làm khổ mình, khổ người. Đấy là hạnh phúc giải thoát, chứ không phải ngồi thiền nhập định 5-7 ngày hoặc kiến tánh thành Phật, hoặc tụng kinh niệm chú cho có thần thông phép lạ, hoặc niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc Tây Phương vân vân. Ở đây, chúng tôi dạy đúng theo đường lối tu tập của đạo Phật là hàng ngày không có tụng niệm lần chuỗi ngồi thiền ức chế tâm, mà chỉ có sống đúng giới luật và theo như những lời dạy trong kinh Tăng Chi tập 3 trang 30. Ở đây, này các hiền giả, tỳ kheo ưa công việc, thích thú công việc, ưa nói chuyện, thích thú nói chuyện, ưa ngủ nghỉ, thích thú ngủ nghỉ, chuyên tâm ưa thích ngủ nghỉ, ưa hội chúng, thích thú hội chúng, chuyên tâm ưa thích hội chúng, ưa liên lạc giao thiệp, thích thú liên lạc giao thiệp, chuyên tâm ưa thích liên lạc giao thiệp, ưa hí luận, thích thú hí luận, chuyên tâm thích hí luận. Như vậy, này các hiền giả, tỳ kheo, sống nếp sống như vậy, khi lâm chung không được hiền thiện, khi mẫn chung không được hiền thiện. Này các hiền giả, đây gọi là tỳ kheo ái lạc có thân, không từ bỏ có thân, để chân chánh chấm dứt khổ đau. Đây là lời dạy chân chánh của Đức Phật. Muốn tu theo đạo Phật thì phải tu đúng pháp, sống đúng pháp như lời dạy thì mới được sự giải thoát. Còn tổ chức gia đình Phật tử này, đạo tràng nọ thì chỉ là một hình thức sinh hoạt Phật giáo theo kiểu giáo pháp phát triển, chứ tu tập chẳng có kết quả gì, chỉ là một trò giải trí lành mạnh như bao nhiêu trò giải trí lành mạnh khác của xã hội. Đó là những người đi tìm ái lạc của thân, vì họ là những người dư thừa thời gian không biết làm gì cho hết tuổi đời. Nếu không từ bỏ những trò giải trí này thì không bao giờ chân chánh chấm dứt sự khổ đau. Nếu quý vị không tin lời chúng tôi nói thì nên đọc lại đoạn kinh trên rồi suy ngẫm và xét lại từ xưa đến nay biết bao nhiêu đạo tràng và gia đình Phật tử họ đã được giải thoát những gì với con đường giải thoát này. Đối với đạo Phật, Thời gian sinh hoạt của quý vị rất là uổng phí, khi được thân người là khó, nên Đức Phật đã nhắc nhở: tấc bóng thời gian một tấc vàng tìm được không gì khó, tấc bóng thời gian khó hỏi han. Thế mà quý vị sinh hoạt như vậy gọi là tu, tu như vậy có giải thoát được không? Quý vị cứ nhìn lại bản thân của quý vị thì quý vị sẽ thấy. Nếu chúng tôi nói thẳng thừng thì quý vị không ưa chúng tôi. Nhiều khi chúng tôi thấy quý vị như một con cờ dùng để cho người khác sử dụng, nước cờ tôn giáo. Chứ quý vị tu như vậy, dù tu 1 triệu năm nữa cũng chưa thấy và hiểu biết sự giải thoát như thế nào. Chúng tôi dạy đúng như lời Phật dạy, cấm không cho tu sĩ và cư sĩ tập hợp nói chuyện thì họ không thích. Họ muốn tu tập theo kiểu giáo pháp phát triển sinh hoạt như các đạo tràng, các gia đình Phật tử. Họ khoái hội họp, thích vui chơi, thích nói chuyện, thích ca hát, ngâm thơ, thích tụng kinh niệm Phật. Chỗ tu hành của chúng tôi là chỗ tu tìm sự giải thoát, làm chủ bốn sự đau khổ kiếp người sanh già bệnh chết, và chủ động đi vào con đường hóa sanh, chứ không chấp nhận chịu bó tay, sanh nơi dâm dục bất tịnh, ô trược, bẩn thỉu, hôi thối và khổ đau. Vì thế, ai muốn tu được thì hãy sống đúng như lời Đức Phật đã dạy, như chúng tôi đã dạy. Nếu không sống được thì đừng nên theo đạo Phật tu hành, chẳng ích lợi gì mà còn làm cho kẻ khác phỉ báng Phật giáo. Đạo Phật không mong có nhiều người tu mà phá giới, phạm giới, bể bụng giới, vô đạo đức làm người làm thánh. Thà chỉ cần ít người hay một người tu đúng pháp, có giới đức hẳn hoi, có một đời sống phạm hành của bậc thánh tăng thì Phật giáo mới còn rực rỡ trên thế gian này. Dù chỉ có một người còn hơn đi đâu, cũng gặp tu sĩ và cư sĩ mà đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo. Họ sống với những nghề nghiệp lừa đảo thiên hạ, thật là đau lòng cho Phật giáo ngày nay. Giữa ban ngày thắp đuốc lên đi tìm một bậc giới đức khắp trên thế gian này không bao giờ có. Toàn là những tu sĩ và cư sĩ phá giới, phạm giới, bể vụn giới, vân vân. Nếu quý vị thấy sống không kham nổi trong giới luật của Phật, thì quý vị đi tu làm gì để phạm giới, phá giới như vậy? Kết lợi gì cho quý vị và cho người khác? Nếu quý vị sống không kham, thì quý vị ra đời mà sống, sống trong chùa mà bày ra những trò mê tín dị đoan, cúng bái tế lễ, xin xăm bói quẻ vân vân, đó là đi ngược lại Phật giáo, cũng như quý vị thuyết giảng hí luận trừu tượng mơ hồ bằng lối chơi chữ đi lừa đảo những người nhẹ dạ dễ tin để cầu được sự cúng dường. Tóm lại, quý vị muốn tu theo đạo Phật thì quý vị phải nghiên cứu Phật giáo cho kỹ. Nếu thấy chúng tôi dạy đúng thì xin vào tu, còn nếu thấy chúng tôi dạy không đúng thì quý vị đừng xin vào tu thử, vì sự tu thử sẽ làm quý vị phí thời giờ vô ích, mà còn sanh tâm nghi ngờ chánh pháp của Phật, tạo thêm tội lỗi như quý thầy, thầy Chân Đức, thầy Từ Minh, thầy Minh Tông, thầy Thiện Thiền, vân vân. Họ đã trở thành những người đệ tử bất nghĩa muôn đời, ngàn đời, để lại tiếng đời không tốt cho mai sau. Tánh nghi ngờ làm cản trở sự tiến triển tu hành, cũng như những sự việc khác, làm ngăn ngại mọi công tác hữu ích cho mình, cho xã hội, và cũng vì tâm nghi ngờ khiến cho cuộc đời không vượt khỏi cảnh tối tăm khổ sở. 6. Thân kiến có nghĩa là vì không rõ nên lầm chấp thân ngũ uẩn tứ đài giả hợp này, cho là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Hòa thượng Thiện Hoa dạy về thân kiến. Vì cái chấp sai lầm ấy, nên thấy có một cái ta riêng biệt, chắc thật không biến đổi, thấy cái ta ấy là riêng của ta, không dính dấp đến người khác, và xem nó là một thứ rất quý báu. Vì tưởng lầm như vậy, nên kiếm món ngon vật lạ cho ta ăn, may sắm quần áo tốt đẹp cho ta mặc, lo xây dựng nhà cao cửa rộng, chùa to Phật lớn vân vân cho ta ở, thâu góp thật nhiều của cải đất ruộng để dành cho ta dùng, kiếm công danh chức tước địa vị cho ta hãnh diện với mọi người. Do sự quý chuộng cung phụng cho cái ta ấy, biến Phật giáo thành tà giáo mê tín, gây mê muội và lạc hậu. Do sự quý chuộng cung phụng cho cái ta ấy mà tạo ra lắm điều tội lỗi, chà đạp trên bao nhiêu cái ta khác, làm cho họ đau khổ vì ta, và thế giới trở thành một bãi chiến trường cẩu vì cái ta. Chúng ta hàng ngày chịu nhiều đau khổ cũng chính vì thân kiến, tức là cái kiến chấp về thân. Đó là một trong bảy kiết sử trói buộc và sai sử chúng ta như một tên nô lệ, rất khó mà bứt bỏ. Nếu không có pháp dư lý tắc ý của Đức Phật dạy, thì khó có pháp nào diệt thân kiến kiết sử này. Nếu hàng ngày chúng ta không siêng năng tu pháp dư lý tắc ý, thì chẳng bao giờ chúng ta bứt được sợi dây thân kiết sử này. Cho nên Đức Phật thường nhắc đi nhắc lại câu pháp hướng này: thân này không phải là ta, không phải của ta, không phải bản ngã của ta. Câu này quý vị nên nhớ mà hướng tâm hàng ngày, đừng nên biến trễ và xem thường. Đó là lời tâm huyết mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta, vì thương tưởng chúng ta vô minh mà lầm chấp thân kiến, chịu khổ muôn đời. 7. Biên kiến có nghĩa là chấp một bên, nghiêng về một phía. Đó là những thành kiến rất cực đoan. Biên kiến có nhiều lối chấp sai lầm, lớn nhất là A. Thường kiến có nghĩa là một loại luận thuyết mơ hồ trừu tượng, cho rằng người chết còn linh hồn, cho rằng có thế giới siêu hình, có bản thể vũ trụ, có tiểu ngã, đại ngã, có thần thức, có Phật tánh, có thiên đàng, có địa ngục, có Ngọc Hoàng Thượng Đế, có Chúa Trời, có thần, quỷ ma, vân vân. Những người chấp thường kiến là những con người thường sống trong sự mê tín lạc hậu, sống trong mộng tưởng, xây dựng cảnh giới siêu hình, thường cầu cúng lễ bái và ước vọng làm những điều thiện để khi chết được sanh lên cực lạc, thiên đàng của cõi trời, cõi niết bàn hay cảnh giới chư Phật. Thiền tông, mật tông đều thuộc về thường kiến. B. Đoạn kiến. Đoạn kiến là một loại luận thuyết chết cứng, khô cằn, chết là hết, không còn gì cả. Loại luận thuyết này khiến cho con người mất hết niềm tin, hy vọng về tương lai, cho nên người ta đặt ra câu hỏi: tương lai không có thì hiện giờ làm để làm gì? Ngày mai chết là hết. Vì vậy con người chấp đoạn kiến thì làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu, chẳng còn biết nghĩ đến ai cả, sống chỉ quay cuồng trong dục lạc, ăn uống vui chơi trụy lạc, xì kê ma túy, rượu chè bê bết, sống được kiểu hiện sinh, không có ngày mai. Hòa thượng Thiện Hoa dạy: đối với hạng người chấp đoạn kiến thì hãy tắt thở là không còn gì tồn tại nữa, tội cũng không mà phước lại cũng chẳng có. Họ không tin nhân quả luân hồi nên mặc tình làm các điều tội lỗi. Họ tự bảo tu nhân tích đức và đời cũng chết, hung hăng bạo ngược, tắt thở cũng không còn vì chấp đoạn kiến. Có người đứng trước cảnh thất tình thất vọng, hoặc gặp cảnh buồn lòng nghịch ý, tưởng rằng chết là hết đau khổ, là giải thoát tất cả khổ, nên họ không ngần ngại mượn chén thuốc độc hay dòng sông sâu hoặc sợi dây oan trái để kết liễu đời mình. Họ đâu có ngờ rằng chết rồi vẫn chưa hết. Họ đâu biết rằng luật nhân quả nghiệp báo là một vật thường hằng bất biến của môi trường sống. Ngoài những hành động ác thiện của loài động vật ra, khi chết không có gì còn lại cả. Chính vì những hành động của loài động vật là một tác nhân tạo ra nghiệp, cho nên Đức Phật dạy nghiệp là cha đẻ ra con người là thừa tự nghiệp. Như thế làm sao gọi là đoạn kiến? Khi chết trong ác nghiệp khổ đau thì nghiệp khổ đau ấy vẫn phải tiếp tục tái sanh trong nghiệp nhân quả đau khổ kế tiếp. Người chấp đoạn kiến là những người không thông suốt môi trường sống hợp duyên của các pháp. Trong môi trường sống này không có một vật gì sanh ra mà đơn điệu, toàn là các pháp hợp lại tạo thành. Ví dụ một, không thể có một người đàn ông cũng như một người đàn bà đơn điệu tự một mình sanh ra con được. mà phải có hai người nam nữ lấy nhau tạo duyên ngũ uẩn hòa hợp mới thành ra con người. Ví dụ hai, không thể lấy một cây cột, lấy một tấm tôn, một miếng vách mà bảo rằng vật đó là cái nhà được. Một cái nhà phải có các vật hợp lại như cột, kèo, vách tôn, cửa lớn, cửa nhỏ rồi tạo dựng ra cái nhà. Đó là các pháp trong môi trường sống này đều do duyên hợp mà thành. Nhưng bảo rằng khi hoại diệt thì không còn gì hết là sai, mở ngọt, đoạn kiến, đóng ngọt. Mà bảo rằng còn thì cũng sai, mở ngọt, thường kiến, đóng ngọt. Đó là hai cái sai của những lý luận này. Sai vừa thường vừa đoạn kiến. Có một luận thuyết cho rằng các pháp trong thế gian này vừa có vừa không, như Ngài Long Thọ, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Đó là lối lý luận trường uống như con lương, để rồi Ngài để ra trí tuệ Bát Nhã chân không. Thành ra thường kiến, cuối cùng Ngài cũng như các nhà thường kiến khác, nhưng giỏi khéo lý luận để che mắt thiên hạ, chứ kỳ thực chân không của Ngài đâu có khác gì thần thức, linh hồn, đại ngã, Phật tánh, bản thể vạn hữu, chỉ có khác là danh từ mà thôi. Do những lý luận này đã biến tu sĩ Phật giáo thành những nạn nhân, bỏ biết bao nhiêu công lao sức lực tu hành, cuối cùng chẳng ra gì, khổ đau cũng hoàn khổ đau, chẳng có ai làm chủ sanh già bệnh chết cả. 8. Kiến thủ, có nghĩa là chấp chặt sự hiểu biết sai lầm của mình, có 3 trường hợp. A. Kiến thủ vì ảnh hưởng tư tưởng của người khác. Khi học hiểu một điều gì, do lý luận của các nhà tư tưởng như tưởng chân không, Phật tánh v.v., cũng như thấy những hiện tượng nhập đồng, nhập cốt, do cô cậu hoặc linh hồn người chết oan nhập vào, nói đâu trúng đó, rồi cho đó có linh hồn người chết, có thế giới siêu hình, rồi chấp chặt ai nói gì cũng không tin. Không ngờ thế giới siêu hình là do tưởng uổng tạo thành, chứ không có thế giới siêu hình thật sự. Do sự chấp chặt này, họ phải chịu thiệt thòi nhiều mặt về sự tu hành, cũng như về đời sống. B. Kiến thủ vì không ý thức được sự sai lầm của mình. Hòa thượng Thiện Hoa dạy, hành vi của mình sai quấy, ý kiến của mình sai lầm, nhưng vì không đủ trí sáng suốt để nhận thấy, nên cứ bảo thủ hành vi, ý kiến của mình, tự cho mình là hay, là giỏi, ai nói gì cũng chẳng nghe. C. Kiến thủ vì tự ái hay vì ngoan cố cứng đầu, biết mình làm như thế là sai, nói như vậy là không đúng, lỡ lời, nhưng vì tự ái cứ bảo thủ cái sai, cái không đúng của mình, không chịu thay đổi, không chịu sám hối, xin lỗi, không chịu từ bỏ, xa lìa. Ví dụ, như trước kia, ông bà đã lỡ theo tà giáo ngoại đạo, nay con cháu vẫn biết đó là tà giáo, nhưng cứ theo mãi không dám bỏ. Cho đó là tôn giáo truyền thống của tổ tiên, ông bà để lại không được bỏ. Mặc tôn giáo đó dạy những điều phi pháp, phi nhân quả, thường dạy những điều cầu cúng, mê tín lạc hậu vân vân. Có người còn nói một cách liều lĩnh ngu si, xưa sao nay vậy, hay xưa bày nay làm. Cũng như cha mẹ trước là nghề nghiệp ác chài lưới săn bắn, hoặc làm nghề đồ tể bán thịt sống, thịt chết, mãi dâm, bán rượu, thuốc phiện, xì kê, ma túy vân vân. Đó là những nghề ác độc tội lỗi. Nếu con cháu vẫn cứ bảo thủ nghề ấy, không chịu thay đổi nghề khác. Nhìn rộng ra xã hội bên ngoài, có một số đông người, mặc dù thời đại của chúng ta hiện giờ con người đã có nhiều tiến bộ về khoa học, kỹ thuật hiện đại hóa đời sống, thế mà người ta cứ vẫn giữ lại những lề lối cổ tục hủ bại. Hễ trong nhà có người chết là giết heo bò để cúng kiến, rước thầy chùa tụng kinh để cầu siêu linh hồn, trong khi ông thầy tụng chưa độ được ông siêu mà ông đi cầu siêu cho kẻ khác, thì việc làm đó là một điều ngu si. Khi đưa đám tang thì rải giấy tiền vàng mã, mỗi khi tuần tự hay dỗ kỵ thì lại đốt giấy tiền vàng mã và quần áo kho đụng phướng xá. Hàng năm cứ vào ngày rằm tháng 3 âm lịch thì ban tế tự tập hợp dân chúng làm lễ kỳ an, cúng tế tà thần, ác quỷ vân vân. Làng xã chấp chặt những hủ tục mê tín lạc hậu như thế mà còn cho đó là văn hóa truyền thống của dân tộc, không được bỏ. Những việc làm đó đều thuộc về kiến thủ, chính giới cấm thủ, có nghĩa là làm theo, sống theo giới cấm của ngoại đạo tà giáo. Những giới cấm của tà giáo ngoại đạo này phần nhiều vô lý, phi đạo đức, mê muội, dã man vân vân. Những giới cấm này khiến cho con người bất hiếu và tự làm của mình. Hòa thượng Thiện Hoa dạy các giáo phái ngoại đạo Ấn Độ lấy đá dằn bụng, đứng một chân dưới trời nắng, nằm trên chỗ bẩn thỉu, leo lên cao, nhảy xuống, gieo mình vào lửa, nhảy xuống sông, trầm mình chịu lạnh lẽo để được phước, chặt hoặc đốt một lóng tay, có người chặt nguyên một cánh tay để cầu pháp. Những thứ cuồng tín như thế không làm cho cuộc đời sáng sủa mà còn làm cho đen tối và khổ đau thêm. Giới cấm thủ này chúng ta thấy trong kinh Pháp Hoa phẩm tựa dạy cúng dường thân mạng hoặc một phần thân mạng để cầu pháp giải thoát, khiến cho những người cuồng tín chặt hoặc đốt ngón tay hủy hoại cơ thể của mình, không tật nguyền mà thành tật nguyền, không khổ mà làm thêm khổ. Đó là giới cấm thủ, hay còn gọi là những giáo điều của ngoại đạo. 10. Tà kiến, có nghĩa là chấp chặt theo lối không chân chánh, trái với sự thật, trái với luật nhân quả, phi đạo đức, như trong kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn. Bồ Tát Quan Thế Âm cứu khổ, cứu nạn chúng sanh, đó là tà kiến, phi đạo đức, phi nhân quả, mê tín. Hòa thượng Thiện Hoa dạy, nói một cách khác, tà kiến nghĩa là mê tín dị đoan, như thờ đầu trâu, đầu cọp, bình voi, ông táo, xin xăm, bói vẽ, buộc tôm đeo niệt, coi sao, cúng hạng vân vân. Nói rộng ra bốn món chấp trên đều thuộc về tà kiến cả, nghĩa là trên đời này cái gì ý thức không hiểu được mà dùng tưởng thức để hiểu, hiểu như vậy là hiểu một cách mơ hồ, trừu tượng, không rõ ràng, không thực tế, không cụ thể, đều được gọi là tà kiến. Khi tu định vô lậu câu hữu với tập đế thì chúng ta sống trong thực tế, cái gì ý thức hiểu biết cụ thể, thực tế còn hoàn toàn ngoài ra, không tin một cái gì cả. Phần nhiều người ta thường hay sống trong tưởng thức nên người ta phải chịu khổ. Ví dụ, người ta chửi mình đồ chó trâu, mình tưởng ra mình là chó trâu nên mình sanh tức giận, chửi mắng lại họ. Cũng như người ta chửi mình, tao đào mồ mả cha mày lên, mình tưởng rằng họ đào mồ mả cha mình chứ thực sự họ đâu có đào. Thế mà mình sống trong tưởng rồi sanh ra tức giận, chửi mắng, đánh với nhau, khiến làm khổ cho nhau. Thật là tà kiến điên đảo và sống không thực tế, tạo cảnh mình khổ, người khác khổ, chẳng ích lợi gì cả. Ví dụ, người ta chửi mình là đồ ăn cắp, ăn trộm, mình tự ái, sợ người khác không hiểu mình, sanh ra nghi ngờ mình ăn cắp, ăn trộm thì xấu hổ, cái tự ái sợ hãi, người ta nghi ngờ mình nên mình tức giận và buồn khổ trong lòng mãi mãi. Đó là mình sống trong tưởng, chứ sự thật, mình có ăn trộm, ăn cắp đâu mà sợ. Con người ở đời thường sống trong tưởng, tức là sống trong tà kiến, nên luôn luôn chịu khổ đau, tức giận, sanh thù hận không nguôi, tạo ra nhiều điều ác đức tội lỗi, rồi lại còn tiếp tục bằng cách trả thù, trả oán cho đã cơn giận. Cho nên, khi chúng ta biết áp dụng định vô lậu kết hợp với tập đế thì chúng ta không còn sống trong tưởng. Nói cách khác là chúng ta không còn sống trong tà kiến. Chân lý thứ ba, diệt đế. Trước khi muốn quán xét diệt đế để thực hiện định vô lậu thì chúng ta phải hiểu diệt đế là gì. Diệt tức là tiêu diệt, trừ diệt. Diệt ở đây tức là diệt lòng tham muốn của mình và diệt các ác pháp. Đế có nghĩa là lý lẽ chắc thật, đúng đắn, do trí tuệ sáng suốt soi thấu một cách rõ ràng, không có mờ mịt trừu tượng ảo tưởng bằng tưởng tri. Diệt đế là một trạng thái tâm đã đoạn diệt lòng ham muốn và các ác pháp. Người sống trong trạng thái này được xem là đã giải thoát hoàn toàn, tức là người đã làm chủ sự sống chết của mình. Người làm chủ sự sống chết của mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Người ta thường bảo, diệt đế là niết bàn, như thế này, như thế nọ, đó là tưởng tri của các nhà học giả. Nhất là các nhà học giả phát triển thì lại bịa ra đủ loại niết bàn. Diệt đế không phải là một cảnh giới siêu hình như các nhà đại thừa thường tưởng tượng và cho đó là nơi chư Phật thường trú. Nếu một người đoạn diệt lòng tham muốn và các ác pháp thì cuộc sống của họ là niết bàn chứ không phải ở nơi đâu cả. Đức Phật gọi diệt đế là một chân lý thật sự, một trạng thái tâm lý thật sự không còn khổ đau kiếp người, chứ không giống như các nhà học giả phát triển xây dựng những cảnh giới niết bàn mơ hồ trừu tượng ảo tưởng. Những loại niết bàn này không được gọi là chân lý vì nó là những cảnh giới tưởng tượng của con người, cho nên nó không thật có. Chỉ duy nhất có diệt đế của đạo Phật mới được gọi là chân lý của loài người mà thôi, vì nó có thật. Khi chúng ta quán xét diệt đế rõ thấu trạng thái thật sự giải thoát của đạo Phật là chỗ đoạn diệt lòng ham muốn và các ác pháp, rõ thấu được như vậy, chúng ta mới có phương hướng nhắm vào từng giây từng phút đẩy toàn bộ lòng tham muốn và các ác pháp trong ta. Khi đẩy lui lòng tham muốn và các ác pháp trong ta thì đó là diệt đế, thì đó là chúng ta đã đạt được chân lý của kiếp sống làm người. Chân lý của kiếp sống của người không phải là thần thông phép thuật. Thế mà người đời nói đến tu hành là nói đến thần thông pháp thuật. Thần thông pháp thuật chỉ là một điều huyễn hóa lừa đảo thiên hạ bằng cách làm trò ảo thuật hoặc nói láo truyền miệng. Mà Ngài Thường Chiếu nói, một con chó sủa, một bầy chó sủa theo. Dù nếu có thần thông thật sự đi nữa, thì đó cũng chỉ là một trò ảo thuật giải trí cho những người thừa thì giờ nhàn rỗi, chứ chẳng ích lợi gì cho loài người trên hành tinh này. Từ xưa đến nay, chúng ta đã từng nghe tin tức qua báo chí hoặc phim ảnh, có nhiều đạo sĩ tu tập rất vất vả, nhưng lại thể hiện làm trò ảo thuật cho mọi người xem chơi, tạo danh cho cá nhân của mình. Lợi dụng lòng ham mê thần thông của con người nên mở ra rất nhiều thiền đường, giảng đường để lừa đảo thiên hạ, làm hao tốn biết bao nhiêu tiền của và công sức của mọi người. Nhưng nhìn lại, kết lợi gì cho ai đâu? Niết bàn của Phật giáo chân thật như vậy. Với trí hữu hạn của chúng ta đều nhận biết rõ ràng, thực tế và cụ thể. Không có một sự tưởng tượng nào trong trạng thái này, vì chân lý của đạo Phật rất thực tế trong đời sống của chúng tôi, nên chúng tôi chọn đạo Phật, lấy đạo Phật làm những bài học để xây dựng cho mình trở thành những con người có một đạo đức không làm khổ mình, khổ người, và như vậy có lợi ích cho mình và cho người. Đó là nguyện vọng của chúng tôi khi đến với đạo Phật và tu tập định vô lậu câu hữu diệt đế. Diệt đế là một chân lý thật sự có thật mà con người thực hiện được, làm được, sống được, chứ không phải là một lý luận xương như những lý luận của các tôn giáo và các tông phái khác. Chân lý thứ tư, đạo đế. Tu tập quán xét định vô lậu câu hữu với đạo đế, tức là chúng ta tư duy quán xét về đạo đế. Đạo đế là một chân lý thứ tư của đạo Phật. Vậy đạo đế là gì? Đạo có nghĩa là con đường đi, đạo có nghĩa là phương pháp cách thức tu tập rèn luyện trao dồi để tu sửa lại thân tâm con người. Vì thân tâm con người thường hành động theo lòng ham muốn, tạo ra biết bao nhiêu là sự lầm lạc say quấy, khiến cho mình khổ, người khác khổ và tất cả chúng sanh đều đau khổ. Đế có nghĩa là sự thật, chân thật, không sai, đúng như thật, không dối gạt, không lừa đảo. Đạo đế là phương pháp dạy người tu hành có kết quả giải thoát thật sự. Đạo đế là phương pháp tu sửa, rèn luyện thân tâm con người có đạo đức nhân bản, không làm khổ mình, khổ người. Chân thật biến cảnh sống thế gian thành cảnh giới thiên đàng cực lạc, đạo đế, còn là phương pháp tu tập có đủ tâm lực tỉnh thức, làm chủ sanh già bệnh chết thật sự. Đạo đế là một chân lý thật sự, đúng đắn, không dối gạt, không lừa đảo người. Mọi người, nếu ai có nhiệt tâm muốn thoát ra cảnh khổ của thế gian, với đầy đủ nhiệt tâm, nhiệt huyết xả bỏ những ác pháp và xa lìa lòng ham muốn của mình, thường đẩy lui các chướng ngại pháp trong tâm, cố gắng áp dụng và thực hành như vậy thì đều có kết quả giải thoát như nhau. Đạo đế là một chương trình giáo dục đào tạo, rèn luyện con người để chứng quả vô lậu A-la-hán, một quả vị giải thoát cao nhất trong đạo Phật, mở ngọt, làm chủ sanh già bệnh chết đóng ngọt. Cho nên đạo đế được chia ra làm 8 lớp học: mở ngọt, phương thức chân chánh đóng ngọt, để trao dồi thân tâm từ lớp thấp đến lớp cao, gọi là bát chánh đạo. Bát chánh đạo gồm có 1. Chánh kiến, 2. Chánh tư duy, 3. Chánh ngữ, 4. Chánh nghiệp, 5. Chánh mạng, 6. Chánh tinh tấn, 7. Chánh niệm, 8. Chánh định. 8 lớp mở ngọt, phương thức đóng ngọt này gọi là 8 nẻo. 8 nẻo này để cho người mới bắt đầu tu tập cho đến khi thành tựu viên mãn đạo giải thoát. Người mới bắt đầu học tu phải vào lớp chánh kiến, rồi lần lượt theo các lớp mà tiến lên học tất cả những lớp cao hơn mà Đức Phật đã dạy rất đầy đủ những giáo trình tu học trong các bộ kinh nguyên thủy về mỗi lớp: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Những bài vở nào ở lớp nào rất rõ ràng và cụ thể, nhưng các tổ các tập kinh sách làm lộn xộn nên hiện giờ khó có người hiểu đúng chương trình giáo dục đào tạo A-la-hán của Đức Phật.